thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư giảng dạy cho khóa học Nhẫn Hòa tại Thiền viện Vĩ Kiên, Ngài khuyên nhủ anh em bạn đạo phải học nhẫn thì mới mong giải được nghiệp lực, xóa bỏ tất cả những trần trược trong nội tâm vì sự tranh chấp tâm tối mà quên đi không biết phần hồn của chúng ta từ đâu đến đây và tương lai sẽ đi về đâu, không biết sử dụng khả năng của chính mình, đó là quyền tha thứ và thương yêu. Ngài cho anh em chúng ta biết vốn liếng của chúng ta là không, phần hồn của chúng ta có ngôi thứ rõ rệt. Chúng ta có trách nhiệm của tiểu thiên địa này, tức là cái xác hiện hữu chúng ta đang có. Cho nên, phải hướng nội và phải biết áp dụng phương thiền này để tự hiểu mình hơn, khai triển khả năng của chính mình, thì tương lai chúng ta mới thoát được khỏi cảnh khổ đời đời của thế gian. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 3 Nhẫn Hòa tại Thiền viện Vĩ Kiên, California, ngày 5 tháng 5 năm 1986.
Là ngày vui lành, có ngày đầu tiên của khóa 3. Khóa 3 lấy danh là Nhẫn Hòa. Kiên nhẫn, duy trì học hỏi, hòa hợp với nhau. Ngày nay mới đi trong cái thích nhịp nhàng mà đến đây. Tuy căn nhà nhỏ hẹp, nhưng mà tâm chúng ta thanh nhẹ và rất lớn rộng. Tâm chúng ta nuôi dưỡng về tiền kiếp thanh nhẹ, chúng ta không còn nung nấu cái bản thể gồ ghề như hiện tại. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tiền kiếp của chúng ta ở trong cõi thanh nhẹ. Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội hội ngộ lẫn nhau trong căn phòng nhỏ hẹp, nhưng tâm tư của chúng ta đều hương thượng, xóa bỏ tất cả những sự trần trực trong nội tâm, để tự động nhận thức ra thế gian cái gì kêu bằng nghiệp. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta phải dứt bỏ nghiệp tại tâm, nhưng hậu chúng ta mới thấy bề trên là ai, thiên liêng là gì. Chính phần hồn của chúng ta là thiên liêng, đang ngự trong tiểu thiên địa này, nhưng mà không ai không biết, không hương thượng, không thấy tiền kiếp, không thấy căn cội của chúng ta, không biết ta do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tai hại vô cùng trong sự tranh chấp tâm tối nhỏ hẹp, mà quên sự tương đồng lớn rộng cả càn khôn vũ trụ, quên cả đấng cha lành kính yêu đã nhiều kiếp nung nấu chờ đợi mong sự tiến hóa dũng cảm của chính con Ngài. Nhưng càng ngày nó càng yếu đi vì ngoại cảnh, vì sự tranh chấp, vì sự đua đòi bất chánh, tạo cho nó càng ngày càng yếu hèn và không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính nó và quyền tối hậu của chính nó, quên luôn là tha thứ và thương yêu. Chúng ta ngày hôm nay đã học được một giai đoạn tha thứ và thương yêu, chúng ta mới khăn gói đến đây. Nói về tình đời, chúng ta đều là thua thiệt, không có ai có kiếm đồng xu lời khi đến đây. Nhưng mà tại sao chúng ta đến đây? Chúng ta đến đây để học cái gì? Để tìm lại cái gì? Đã học những, chúng ta đến đây để học những gì? mà chúng ta có thể thao gỡ được nghiệp tâm. Và chúng ta thu lại những gì, những cái ta đã mất bao nhiêu kiếp, vốn không mà quên không, đòi có thành ra động. Chúng ta vốn là không. Nếu các bạn trở về với trung tâm bộ đầu, các bạn thấy vốn là không, thì căn phòng này thì có thể chứa cả ngàn sanh linh đồng nghe, đồng hiểu, đồng tiếng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương đầu tương cầu, bởi điển quang thanh cao hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta lại nới rộng kiến thức của chúng ta, thấy rằng trong ba cõi chúng ta có sự hiện diện của chúng ta, thiên địa nhân chúng ta có rõ ràng, đã cấu trúc trong cái cơ thể này để làm cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng ta đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, và ta đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, ta đang trách nhiệm cho cái tiểu thiên địa này, và không bao giờ chịu làm việc ở bên trong. Có ngồi, có thứ, có vị trí, không chịu làm việc hướng ngoại. Thậm chí nghe thiên liên ở đâu, chúng ta cũng tung bay đi tìm sự hiếu kỳ, nhưng mà đó là đại phước. Chúng ta biết đi tìm còn hơn là không đi tìm. Không đi tìm dồn cục tự ái rồi làm cho chúng ta kẹt. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết rằng cái phương thiền này giúp đỡ cho các bạn lập lại quân bình để hiểu bạn hơn, đi đạt tới thanh tịnh, biết bạn từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên bạn giai đoạn đầu cũng là hiếu kỳ đi tới tầm cái đạo này, nhưng mà càng ngày càng tu, thấy mình càng ngày càng tâm tối, thấy mình có sẵn biết bao nhiêu công chuyện mà không chịu sử dụng, biết bao nhiêu cơ giới thanh lẫn trượt mà chưa bao giờ rờ má được, ẩn tàng ở bên trong, rồi hướng ngoại tranh chấp, tự tạo sự mơ hồ và không có tiến hóa được. Rốt cuộc gom lại có một câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Phải tu. Người thế gian thiếu tu cho nên động lầm trời, ông trời mới giáng lâm xuống thế gian nhắc nhở chúng sanh phải tu. Tu để làm gì? Tu là tu bổ sự khiếm khuyết. Vì con có ngài giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ trong cái ô trược tranh chấp eo hẹp và không khai triển, mà nó chưa bao giờ chịu sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Nó phải biết tha thứ và thương yêu, nó mới thật sự giàu mạnh, nó mới thật sự xứng đáng xin nó là con của trời. Nó không biết tha thứ thương yêu, thậm chí những lời nhắc nhở quý báu nó còn từ khước và không nghiên cứu, không chịu học và không chịu nhận thức là chân tướng của chính nó. Chính nó là loại đó, chính nó là loại biết thương yêu, chính nó là loại biết tha thứ mà không bao giờ chịu sử dụng. Cho nên tạo khổ cho chính nó triền miên. Học đạo không hiểu đạo, tu không hiểu hành, miệng nói tiếng tâm không đi thì làm sao được. Cho nên ngày hôm nay cái pháp lý vô vi khoa học miệng quyền bí nó đã dẫn các bạn tới một chỗ thanh nhẹ hơn hồi trước rồi. Rồi bắt đầu tu các bạn động loạn nhiều, tranh chấp nhiều, ngày nay bớt rồi thì các bạn bước thêm một bước nữa để thao gỡ cái nghiệp tâm. Sự mong muốn của chúng ta đều là động loạn, chúng ta thao gỡ nó đi, bình thản trở về thanh tịnh, trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta để tận hưởng nó và sử dụng nó, mới đem lại sự bằng an trong nội tâm, nhiên hậu mới ảnh hưởng với các giới. Người thế gian đã tâm tối còn muốn biết tiền kiếp tôi là cái gì, tôi là ông gì, tôi là bà gì, tại sao tôi ở đây, nhưng mà không chịu sửa. Dù có biết hết tiền kiếp thì nó không chịu sửa thì tánh nào tật nấy, không có bao giờ phát triển. Cho nên tôi khuyên các bạn phải tu đi. Chính tôi là con người ở trong tâm trạng hiếu kỳ của các bạn, không khác một ly một tí nào hết, một thứ mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã kinh nghiệm, tôi thấy rõ rồi. Chúng ta phải tu, chúng ta phải thao gỡ, chúng ta mới biết nguyên căn của chúng ta. Bây giờ bề trên cho chúng ta biết rằng ta là Thượng Đế, rồi đâu có ai làm sao mà tin được ta là Thượng Đế. Tưởng là Thượng Đế nó lớn lắm, rộng lắm, không phải đâu. Thượng Đế đã hạ hết lời nói với chúng sanh biết rằng các con đau khổ là cha đau khổ, đồng trong một hạnh, trên một hành trình của các con với cha là một. Có gì đâu mà xa cách. Nó nằm ở trong tâm các bạn, nó nằm trong hơi thở các bạn, nó nằm trong cái diệu tâm, diệu quyền, diệu thức của các bạn. Chính ngài đó, không có đâu, không phải mất công đi tìm. Nếu các bạn lui về thanh tịnh thì ngài đó, ngài chỉ ngự trong cái dinh thự thanh tịnh mà thôi, vì ngài là đại thanh tịnh. Chúng ta có tệ nhất đi nữa, chúng ta ráng tu tới thanh tịnh chúng ta mới đoán được ngài. Chúng ta thiếu thanh tịnh đâu có đoán được ngài. Muốn có thanh tịnh phải dọn dẹp, phải hòa hợp, phải khai triển, thì lúc đó mới thật sự là đoán được thanh quang điện lạc. Cái đó là tự động như vậy. Cho nên ngày hôm nay quan trọng nhất là cái kỹ thuật tu học. Càng tu các bạn thấy càng sai lầm, trì trệ từ nhiều kiếp chứ không phải một kiếp này. Chúng ta ác vô cùng, nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện ác độc, nghĩ chuyện tranh chấp, nghĩ chuyện phá hoại, giết chóc. Nhưng mà phần xây dựng không có bao nhiêu. Kể cả hai vợ chồng thì nó có lý luận cho cách mấy, âu yếm cho cách mấy, xây dựng cũng không được bao nhiêu. Toàn là sự tranh chấp. Bắt các bạn không tin tôi, các bạn mỗi khi tranh chấp các ghi một chấm thôi. Một ngày các bạn bao nhiêu sự tranh chấp đối với hai vợ chồng, đừng nói đối với chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm điển bộ đạo, phóng lên hòa hợp với bên trên. Bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của cả càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập tới vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định để gì? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta, trụ hóa tiến thăng, mới giải tiên được cái Phật tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp. Nói được không làm được, mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp. Tưởng ta là sáng, vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian tới ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết, cho nên chúng ta bị kẹt. Mà cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào nó cũng đúng lúc. Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự tự, đó là chân lý không thay đổi trong tâm. Cho nên nhiều khi các bạn nghĩ những lời lẽ rất hay, rất siêu diệu, ngày mai tôi sẽ tác văn rất hay, nhưng mà tới đó nó gom gọn có chút xíu thôi. Là vì sao? Vì sự trần trượt không có thể chứa được. Cho nên con người đều giới hạn. Muốn học chân lý qua khối óc con người luôn luôn bị giới hạn và không có khai triển được. Cho nên chúng ta tu càng thấy trì trệ, càng tu càng cần kỹ thuật tháo gỡ. Kỹ thuật tháo gỡ do đâu? Do sự kích động và phản động, lấy quan làm ẩn, chúng ta mới mở được. Nếu không biết lấy quan làm ẩn, không bao giờ mở được, và chỉ kẹt thêm mà thôi. Chúng ta chấp nhận hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến. Thượng Đế dạy chúng ta, cho chúng ta cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này, là ngài kích động và phản động thử tâm chúng ta từ giờ phút khắc, để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi. Chứ ngài không có dẫn chúng ta đi nữa. Ngài mở trí cho chúng ta là qua hạ mình rồi, chúng ta phải tự đi. Cho nên sự cố gắng đó, càng ngày các bạn ý thức được nhiệm vụ của các bạn, thì các bạn sẽ làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn thành đạo thì những người xung quanh sẽ có hy vọng thành sau cái kỹ thuật của các bạn đã thực hành. Cho nên chúng ta không phải ôm những cái lời của thiên liên, những cái lời của bề trên ca tụng quá mà bỏ mình cũng không được nữa. Đã ca tụng mấy ngàn năm rồi, cả triệu năm rồi, đấng nào hay thì chỉ có ca tụng, không có mà không có chịu thực hành. Cho nên ta phải ăn năn hối cải và làm cuộc cách mạng của tâm linh, sửa chữa phần sai lầm của chúng ta, phân ra hai khối. Phần hồn là phần sáng suốt liên hệ với bề trên, luôn luôn trong từ tốn, phóng luồng điển từ ái cho cái cơ tạng này, phải làm việc đứng đắn, khai triển, hợp thức hợp thờ. Lúc nào chúng ta không có tin cậy nơi cái tánh phàm trược của chính chúng ta nữa, phải phản đối và khai phá nó ra, thì các bạn mới tìm được cái hạt kim cương sẵn có trong nội tâm của các bạn. Nó lóng lánh, nó đang ẩn núp ở bên trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó giải ra. Nó giải ra thì cái luồng điển nó trụ đâu? Trụ ngay trung tim bộ đạo. Thì cái điển nó phóng đi lên, thì bề trên ta cũng làm cái pháp luân thường chuyển của chư Phật chư Tiên, ta chuyển ta rút mình đi lên, thì mình mới được thường độ thăng hoa. Cho nên nhiều người tu tới bây giờ cũng nói tôi mong được ông Tám độ, ông Tư độ, ông Tiên độ, Thượng Đế độ. Không có ai độ nữa đâu, độ một lần một thôi. Còn hành là do mình. Hỏi cho bạn thiếu gì mà kêu người ta độ? Tư chi bạn đủ, ngũ tạng bạn đủ, ngũ quẩn nhà bạn đủ, thiếu cái gì mà kêu ông trời ráp thêm? Không có vụ đó. Bạn bị kẹt, bị giam hãm trong cái ngũ hành sơn này mà không có lối thoát. Cũng như Tôn Ngộ Không 72 phép màu còn phải bị giam hãm trong ngũ hành sơn như các bạn. Các bạn bây giờ đang bị giam trong ngũ hành sơn chứ làm cái gì? Bây giờ muốn làm sao thoát ra cái ngũ hành sơn này? Phải chấp nhận thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng được nhẹ, càng thanh tịnh càng được nhẹ. Tôn Ngộ Không phải tu 500 năm mới thoát ra được. Bây giờ các bạn đang bị giam rõ ràng. Càng thanh tịnh đi thì các bạn đi trong nháy mắt. Gương trước đã cho chúng ta thấy, ta là người đi sau. Tôn Ngộ Không ngộ có chữ không, mà chúng ta còn chấp mà làm sao mà ngộ được. Thậm chí những người có thiện tâm đã in lên những cuốn băng, những lời giảng siêu thượng thừa để độ chúng ta, cho chúng ta hiểu cái nguồn gốc của chính chúng ta, toàn là lợi ích của chúng ta không. Rồi viết ra những cuốn sách, chép những cái sử ký, những này kia kia nọ, để chúng ta có cơ hội giải trí, chúng ta cũng từ chối nữa. Đọc đi để cho nó mở trí. Vì bạn không có thì giờ dạy lục căn lục trần. Lục căn lục trần phải có bằng chứng. Các bạn phải nghe, phải đọc sách để cho nó hiểu, nó thức. Còn bạn, các bạn có cái pháp là các bạn làm chủ để hành, khai triển. Cái pháp đó là khứ trược lưu thanh. Nó phải thanh lọc. Nó thanh lọc cái luồng điển nào trước thì nó tự nhiên tự động nó phải giang ra. Luồng điển nào thanh thì nó lưu tâm. Các bạn làm món quà giải trí trong lúc tu, trên đường có thể vấp ngã. Lời của cha dạy cũng chỉ phương tiện để cho những hành giả đi giữa đường khát nước kiếm nước uống, đói kiếm cơm ăn. Đó, những lời giảng đó là thích tâm. Thích tâm là gì? Để chúng ta trở lại với con đường dũng tiến thanh tịnh của chính chúng ta, không bị bơ vơ giữa đường nữa. Trong lúc tôi đau khổ, tôi không còn đau khổ nữa. Tôi thấy tôi bất diệt, tôi đâu còn gì đau khổ. Tôi có cha mẹ trên trời, tôi có anh em tại thế, tôi thấy rất đầm ấm. Tôi sống một cách ấm cúng vui vẻ. Tôi còn gì đau khổ nữa mà tôi còn than vãn với ai nữa, tôi còn xin xỏ với ai nữa. Thì khói tà không có thể phỉnh chúng ta được. Chúng ta nắm chân lý và tưởng chân lý và thực hành chân lý, truy tầm chân lý thì không bị kẹt nữa. Các bạn thấy không? Cho nên toàn là những cái gì ta đem tới cho chính chúng ta, người vô vi không có sợ. Nhận, nghe, học, tiếng và cảm ơn vô cùng. Và nguyện sau này chúng ta có đắc được, hiểu được một điều gì, chúng ta lại khổ hạnh đi độ người khác. Nhận những cái gương lành đó là tốt cho chính chúng ta và giải nghiệp cho chúng ta, và không bao giờ chúng ta còn những nạn tai nữa, và không còn những cái ý nghĩ độc ác để hại người khác, toàn là cứu độ. Cho nên cái lợi, cái người tu vô vi luôn luôn có những món quà quý để cho họ có cơ hội giải trí lành mạnh trên con đường thăng hoa của phần hồn và không bị kẹt ở lại thế gian. Tại sao những vị giang lâm siêu phàm xuống đi tìm những người tu vô vi, những khối khác lại không đi tìm thẳng? Vì sao? Vì những người tu vô vi họ đã khổ nhiều, họ đau buồn nhiều, họ thích tâm nhiều, họ nguyện thực hành, họ khép mình ngồi thiền, bề trên phải chứng giám cho họ. Nhưng mà nói về đời lừa gạt họ không có thua ai. Họ cũng manh lơ đủ thứ, nhưng mà họ đã gạt bỏ cái chuyện không cần thiết và họ trở về với con đường cần thiết. Thì bề trên phải thương cha mẹ trong gia đình, mà thấy đứa con biết ăn năn hối cải, vàng không đổi. Cho nên chúng ta được cái ân phước đó, chúng ta thấy chúng ta vô côn, chúng ta sâu si, chúng ta không tốt, chúng ta phạm tội nhiều nhất ở trần gian này, và chúng ta cố gắng tu lại được thượng độ. Đừng cho cái thượng độ đó là hãnh diện, đừng cho cái đó là phước, nhưng mà chúng ta cố gắng đi tới, đi nữa, đi vô cùng, các giới khác sẽ thượng độ chúng ta. Vì chúng ta trong thức vô cùng, và chúng ta là phần hồn bất diệt. Đâu có cho cái gì là kêu bằng kiêu hãnh đâu, đâu có cho cái gì kêu bằng đắc đâu, toàn là đang học và đang tiến. Thì biết ta hiếu học hiếu tiến thì ở các giới, kể cả ma quỷ chứ đừng có nói thần thánh, đều quý chúng ta và trọng chúng ta. Cái ý chí đó là vô cùng, mà nếu chúng ta chịu thì chúng ta đạt, còn nếu chúng ta không chịu là chúng ta là thật sự là thua lỗ. Dồn cục một đấm, các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều. Và càng giới tâm đờ, mắt đờ, các bạn cũng thấy tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được, thì cái nghiệp chúng ta mòn chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi tử ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái, tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp được, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái, và phần thanh thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chốn cũ tôi, không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế, là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên, và tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này, cũng không bao giờ đi đến đâu, cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời, không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là một người phạt các bạn mà thôi.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Duyên Nghiệp, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, gửi đến quý vị.
Về thành cảm mến thức hành, trong không mà có diệu thánh cam hoa. Thế gian lại có mẹ cha, thiên đàng lại có chan hòa tình thương. Khai thông chân cha trời, cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng xây. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế. Trời vận chuyển tâm linh thực hành, trở về nguyên lý đẹp thành, khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Càn khôn chân lý cha trời, dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn. luận bàn, sang giàu như một vẫn an tu hai.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Bác Lương Sa phải là giao điểm giữa đứa và cái xác của mình hay không? Nếu mà khai mở xác của Lương Sa thì mình có cái chuyện gì xảy ra? Xác Lương Sa là lục tâm, mà chúng ta trì niệm hoài, tu hoài thì lục tâm nó sẽ thông. Thì cái thông đó giao điểm quán thông đời và đạo hồn và vía rõ rồi. Cứ cố gắng đi, làm nó sẽ đi tới. Cái pháp tu của mình là pháp tu tắc. Thì con có một cái, con biết một cái pháp nó giống như vậy. Là nó sẽ luyện cho đích khi mà mở ra được đó cái lưng xa, xong rồi mới dẫn điểm lên từ cái sinh sống mình lên trên Hà Lầu Thành. Còn mình không có luyện đó lưng xa, mình dẫn điện thẳng từ sinh sống lên Hà Lầu Thành, cho nên cái pháp tu mình là pháp tu tắc, đúng hay sai? Tu tắc là đi vô điểm, là trực tiếp, chứ không phải nói tắc, trực tiếp con đường phải làm. Chúng ta đã nhìn rất rõ ràng cái gì đều do thanh khí điểm qua tâm vạn vật, và chúng ta tu khai triển thanh khí điểm mà chúng ta hấp thụ trong cơ bản, rồi nó hội tụ thành ra một khối thanh tịnh ánh quang, linh quang chuyển hóa đi lên. Lúc đó chúng ta mới thấy là thoát phạm tục. Thế còn nói tu cái này rồi qua cái kia, bọn mình có mấy mươi năm mẹ mạng mà tu đi tu lại, tu lại lôi thôi đâu có tiếng, tu đi ngay thẳng đường như vậy. Sự thật chúng ta nhớ mắt được cũng nhờ điểm, không có điểm không có nói năng được. Nhưng đó 7 ngày nói ra chứ, phải không? Vũ trụ quang bàn xuống cho chúng ta mới có thực phẩm. Rồi chúng ta tưởng về trên thì cái thanh quang mới xuất tiến cái phần hồn của chúng ta. Cho nên đời đạo sống tu đời là thể xác, chúng ta hiểu cấu trúc của thể xác, mà sự hiện hữu của thể xác biến hành đây nhờ cái gì? Nhờ vũ trụ quang mà sống. Chúng ta hành đây là tu tiến về điện năng của càn khôn vũ trụ, để đi thẳng chúng ta đi tắt. Người đời họ tu giải đại, họ nói mình đi tắt, cái sự đúng đường nó phải tu như vậy là được. Anh ăn điểm, anh ăn cơm trời mà anh nói chuyện đời là tắt. Ăn cơm trời phải nói chuyện trời, họ lấy gì chứng minh trời? Thì tôi đói bụng mà tôi ăn được cơm, mặt mày tôi hồng hào, điểm năng tôi nó dồi dào, sức khỏe đầy đủ, mắt tôi sáng, tâm tôi minh. Nhờ cái gì? Nhờ điểm năng của vũ trụ quan hỗ trợ cho tôi tiến qua. Còn phân hôn của tôi là sự thanh tịnh chân thức, cho nên tôi phải có cái pháp trì niệm để đạt tới sự thanh tịnh sáng suốt minh mẫn khi lìa xác mà thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.